Đỉnh cấp lưu manh, chương 34, thẩm vấn tàn khốc, góc truyện audio.com, phóng tới, Ngưu Nhị thân hình không đổi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ba bước thì dừng lại, móc trong người ra một khẩu súng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào nhìn thấy một đường xoáng choang. Ngưu Nhị đã đụng vào bóng người đó rồi, đáng tiếc còn chưa tới một giây đã bị một đòn nghiêm trọng văng ra ngoài, nằm im ri không nhúc nhích. Mã Tam mở chốt an toàn, đang chuẩn bị bóp cò thì bị một vật đen đen vụt tới. Bốp một tiếng, cảm giác trên tay truyền lên một trận đau đớn, cũng không còn sức cầm súng nữa, trực tiếp thả rơi xuống đất, cúi đầu nhìn lại thì gân tay đã bị đứt, bàn tay gãy hết các khớp xương, máu chảy ròng ròng, tay kia bụng lại dính đầy máu tươi, gào lên thảm thiết. Hướng Nhật một tay lôi theo Ngưu Nhị đi tới trước người Mã Tam, lượm khẩu súng rơi trên đất cầm thấy tay nặng nặng. Lại là một khẩu Desert Eagle, mấy lần nữa chắc mở tiệm buôn loại súng này được rồi. Cầm nòng súng lau lau vào áo tên xui xẻo nằm dưới đất cho sạch máu, dắt vào lưng quần, Hướng Nhật tiến đến Mã Tam nắm đầu hắn rộng xuống mớ miệng chai dưới đất. Sau đó một tay nắm lấy khẩu súng của hắn lên, trực tiếp nhúng xuống nước. Còn tốt theo những gì hắn biết thì nhúng món này xuống nước không bị hư mà còn sáng lên một chút. Hướng Nhật thưởng cho Ngưu Nhị và Mã Tam mỗi thằng một cước, đau đến mức bọn nó rên hừ hừ đồng thời cũng tỉnh lại. Mày là ai? Mã Tam lúc này nhìn tới thảm thương, trên mặt đầy máu với đất còn có vài miếng miệng thủy tinh cắm trên mặt. Mã Tam nguyên Mã đại ca. Hướng Nhật bất mãn nhìn kiệt tác của mình, một cái chai mà chỉ làm đối phương bị thương nhẹ vậy, mẹ nó, biết vậy dùng sức mạnh hơn chút. Mày là ai? Mã Tam biến sắc. Mã Tam nguyên tên thiệt của hắn chỉ dùng khi làm ăn mà tên mắt kiếm này lại biết mà hắn lại không biết đối phương. Ông bạn quên nhanh quá hả? Hướng Nhật có cảm giác thích thú trêu ghẹo. Người anh em này, bỏ qua cho tôi chuyện không biết gì ha, chúng ta gặp qua ở đâu rồi à? Mã Tam cố gắng nhớ lại mấy gương mặt gặp mấy hôm rồi, nhưng trong ấn tượng đúng là không có tên này. Cái kiểu của đối phương không hẳn là nhìn là chết nhưng mà ánh mắt sau cặp mắt kiếng có cảm giác như là kẻ bề trên ngạo nghễ nhìn xuống coi mọi thứ trước mắt như rác rưởi. Xem ra tao nên nhắc mày một chút rồi. Hướng Nhật rút ra Desert Eagle trong lưng quần, sờ sờ dọc theo nòng súng, bắt chước một loại giọng cực độ kiêu ngạo nói. Trong địa bàn của ông mày tuyệt đối không cho phép xuất hiện độc phẩm. Là mày, Mã Tam hoảng sợ, gào lên như điên. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Thằng đó đã sớm chết rồi mà tao rõ ràng đã kiểm nghiệm DNA. Mã Tam gào lên không phải phải không có căn cứ, lúc đầu Ngân Hồ mang về miếng thịt cháy đen, hắn sợ bị lừa nên đã tổ chức kiểm nghiệm và nhờ lão ca xác thực chứng minh đúng là Hướng Nhật không hề sai. Vậy mày nói coi trên đời còn ai có thực lực vậy nữa? Hướng Nhật một quyền nện vào bức tường bên cạnh, nhất thời toàn bộ nắm tay kể cả cẳng tay đều lún sâu vào trong. Hai tên bên cạnh thấy vậy toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi lộ rõ trong mắt. Giờ tin chưa? Hướng Nhật ngày thu tay lại, nắm theo mảnh gạch vụn và đá. Mày, hai ngày trước người trong phòng thí nghiệm là mày giết à? Mặc dù thấy sức của đối phương không phải là người nữa, nhưng Mã Tam cũng còn chưa tin hắn là cái tên đã chết kia. Trên thế giới này có một tên biến thái Hướng Nhật thôi, cũng không dám chắc là. Góc truyện audio.com, không có thằng biến thái nào đó giống hắn. Nếu thiệt vậy thì tên này và Hướng Nhật có qua lại nên biết được thì cũng không có gì kỳ quái nữa. Rất nhanh, Mã Tam lại liên hệ tới chuyện trong phòng thí nghiệm hai ngày trước bị người phá, đồ đó rơi vào tay tên này chắc rồi. Không ngờ mày vẫn ngu vậy, khó trách kêu thằng Toa Hồ ly hại ông đây. Đáng tiếc mày tính ngu quá, ông mày bất tử. Hướng Nhật cười điên cuồng, nhiều lần hắn tự thôi miên mình tới giờ ngay cả hắn cũng tin vậy luôn rồi, hoang tưởng. Nói vậy đồ kia cũng là mày lấy. Mã Tam làm bộ như không nghe hết lời của hắn. Vốn chỉ là cảnh cáo tụi mày đừng quậy nữa, ai ngờ tụi mày lại đút đầu lại đi tìm chết. Hướng Nhật đút hai tay vào túi quần nhún nhún, cười nhạo nói. Chỉ cần tụi mày đụng tới thứ đó thì điện thoại của tao sẽ reo không ngừng. Hắc hắc, sản phẩm công nghệ cao đó, cũng nhờ có nó báo cho tao. Bất quá tao rất tò mò là cái thứ đó mặc dù nhìn không đẹp nhưng nói thế nào thì cũng là hiện trường được sắp xếp, mày bình thường mà nói thì có ngu vậy đâu hả, nhìn phải biết chứ, dậy rồi mà quên rồi hả? À tao biết rồi, nhất định là mày đem đồng bọn lại để tao bắt đúng không? Ha ha, Mã Tam nhìn thoáng qua Ngưu Nhị ở trong góc coi như thừa nhận lời của hắn. Tao không nói nhảm nữa, giờ tụi mày chỉ có một con đường, nói ra thằng chủ mưu sau lưng sai tụi mày, sau đó tao cho tụi mày chết thoải mái. Hướng Nhật dí súng vào màng tang Mã Tam, mày nghĩ là tao sẽ khai hả? Mã Tam cũng đã từng trải qua bao phen chém giết, tâm lý ít ra cũng được coi là kiên cường. Hắn cũng thầm đoán, đối phương chưa biết gì thì trước hết tuyệt đối không giết chết hắn, chỉ khi nào nói ra thì chắc chắn sẽ đi uống bia với Diêm Vương tối mai. Tao đương nhiên biết tụi bay sẽ không dễ dàng khai đâu, mà thiệt ra cái câu này là tao muốn nghe nhất đó. Hướng Nhật cất súng đi, đến gần hai người. Mày định làm gì? Thấy sức mạnh biến thái của hắn thì ai mà bình tĩnh cho nổi nữa, hai tên tuy nói là chém giết bao nhiêu lần nhưng nhìn lại cái lỗ trên tường thì da đầu tê dại, tay chân bùn rùn. Mã Sát Kê, mày đó, không biết hả? À kiểu như là tập phản xạ vậy mà. Hướng Nhật không nói nhảm nữa, nắm cánh tay của Mã Tam từ từ vặn. Như vậy chẳng những kéo dài quá trình thống khổ, mà còn có thể làm tăng sự sợ hãi. Bình thường, cái này gọi là hành hạ tâm lý, có khi cách này so với hành hạ thân xác còn phê hơn. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha mày. Mã Tam đã đau đến méo miệng rồi, trên trán mồ hôi nhễu dòng dòng chảy xuống dính với máu tươi làm trên mặt mảng đỏ mảng trắng bệch, càng nhìn hắn càng thấy kinh khủng. Thành quỷ, tao cho mày thành quỷ cũng là quỷ tàn phế. Hướng Nhật dùng thêm một chút sức cách một tiếng. Tay Mã Tam từ cùi trỏ chật ra, một đoạn xương trắng lòi ra ngoài lủng lẳng dính một mảng da. Tê tê Mã Tam há to miệng nhưng lại không gào ra thành tiếng mà chỉ phát ra tiếng rít. Sảng khoái há, nữa ha. Hướng Nhật cười tàn nhẫn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ngàn vạn lần đừng trả lời tao sớm, như vậy thì tao mới chơi đã, chờ tao chơi xong đã rồi hãy nói. Mày, Mã Tam mới vừa phun ra một chữ, lập tức gào lên thê lương. Tao nói, thật là chán. Hướng Nhật buông tay kia của hắn ra. Sao mày không để tao chơi cho đã chứ, mẹ, chưa gì đã khai. Nói xong vẫn còn làm ra vẻ mặt thất vọng, tao có thể nói cho mày, nhưng mày phải cam đoan. Mày không có tư cách nói điều kiện. Hướng Nhật lạnh lùng cắt lời hắn, chết. gocchuyenaudio.com, thống khoái hay thống khổ thì tự mày chọn. Tốt, tao hy vọng tao nói rồi thì sau đó mày có thể cho tao chết thống khoái. Mã Tam chọn đổi ngay một chữ, tuy là đổi một chữ thôi nhưng khác nhau hoàn toàn. Huống hồ đau đớn như vừa rồi hắn không muốn lặp lại một lần nữa. Chờ chút, Hướng Nhật cản Mã Tam lại, quay về tên nằm gần đó chưa hề lên tiếng gì từ nãy giờ, cho một cước mẹ mày đừng hòng giả chết, mày cũng phải khai cho tao, nếu không. Hừ, tao cũng chỉ biết như nó, không lẽ mày muốn hỏi hai lần hả? Nghiêu nhị quá trình hành hình Mã Tam, trong lòng cũng sợ hãi cầu cha khuấn mẹ. Nên khi vừa đụng tới là sổ ra luôn, tụi bay có phải như nhau không thì tao không biết, nhưng tao sẽ đem tụi mày tách ra mà hỏi, sau đó đối chiếu coi sai chỗ nào, chắc là tụi bay thích nói chơi lắm ha. Hướng Nhật cười hề, Nghiêu nhị cùng Mã Tam liếc nhau, đều thấy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt người kia. Cách chương.